Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là năm truyền cái. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói năm truyền cái, chắc chắn là đại chúng không có hiểu truyền cái là cái gì. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu, truyền cái có nghĩa là cái sự ngăn che làm cho vướng mắc trong vòng sanh tử luân hồi. Như vậy nói về năm truyền cái, tức là nói đến sự năm sự ngăn che, hay còn gọi là năm loại chướng ngại về tinh thần. Năm loại chướng ngại này nó làm cho tâm của chúng ta không yên. Nếu nói ở ngoài đời, ngoài thế gian, thì năm cái loại truyền cái này nó làm cho chúng ta cũng khó thành tựu sự nghiệp. Còn nói ở trong đạo thì năm loại truyền cái này, hay là năm cái loại chướng ngại tinh thần này, nó làm cho cái sự tu học của chúng ta không tới bờ bến được. Bởi vì với năm loại chướng ngại tinh thần này, khi mà chúng ta hành trì như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì có những vấn đề này hay là vấn đề khác nó xảy ra. Như vậy nếu mà có vấn đề gì trong khi mà đại chúng tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa hay là kinh hành, nếu có thì đó là sự hiện diện, sự có mặt của năm truyền cái này. Có thể là một, và có thể là một cái sự kết hợp cả năm. Như thế khi mà gặp khó khăn, chúng ta nên dùng cái định nghĩa như chúng tôi vừa nói, đó là sự có mặt của năm truyền cái. Nó giống như một bản kiểm tra, hay là nó giống như một cái sự xác định rõ ràng để cho chúng ta thấy có sự có mặt của năm loại này. Từ đó chúng ta biết được cách hóa giải một cách thích hợp. Chúng ta có thể áp dụng cẩn thận những cái phương pháp mà chúng ta đã và đang hành trì để có thể vượt qua những trở ngại, để tiến đến mức tu học hay là hành trì cao sâu hơn. Khi mà chúng ta hoàn toàn vượt qua được năm sự ngăn che đó, thì cái hàng rào giữa chúng ta và sự an lạc của sự hành trì sẽ không còn hiện hữu nữa. Do đó, sự kiểm chứng chắc chắn nhất để biết được năm truyền cái này đã thực sự được vượt qua hay không, thì trước hết là chúng ta phải nỗ lực phát triển cho được cái khả năng để mà đem tâm an định vào cái sự hành trì của chính mình. Nhưng mà chúng ta phải nhớ việc làm của chúng ta, khởi sự làm ở đây đó, thực sự nói dễ thì nó không có dễ, nhưng mà nói khó thì đương nhiên nó cũng không có khó. Nói lớn thì cũng không hẳn là lớn, mà nói nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ. Trước hết là chúng ta phải hiểu cho được tâm của mình. Đó là điều khó khăn, bởi vì không ai bảo đảm được là mình hiểu được mình, đúng không? Do vậy mà cái việc trước tiên là chúng ta phải dựa trên một số căn bản nào đó để mà hiểu cho được tâm của mình. Hiểu được tâm của mình là điều khó, nhưng mà việc đó không phải là không thể làm được. Tại vì chúng ta có được may mắn là đã có chư vị tôn đức đã đi trước, đã đương đầu với nhiều khó khăn và đã thành công vạn lần. Các vị đó, chư tôn đức đã có những kinh nghiệm, các ngài có thể san sẻ cho chúng ta một số lời khuyên và hướng dẫn vô cùng hữu ích. Vấn đề còn lại á, là chúng ta có chịu đặt mình trong khuôn khổ và lắng nghe cái lời khuyên đó hay không thôi. Điều trước hết là chúng ta phải làm những gì? Điều trước hết là chúng ta phải biết những gì làm chướng ngại chúng ta. Chúng ta phải biết nhận diện được những chướng ngại, chúng ta sẽ có thể đối diện với chúng một cách dễ dàng hơn. Như vậy, trên con đường hành trì giáo lý giải thoát, chúng ta phải đối phó với năm loại chướng ngại tinh thần có nhiều khả năng chi phối chúng ta và học cách nhận diện nó. Đó là điều đầu tiên vô cùng trọng đại. Năm truyền cái hay là năm sự chướng ngại nãy giờ mà chúng tôi cứ giới thiệu đó, thực chất của nó, thứ nhất là tham dục, thứ hai là sân hận, thứ ba là hôn trầm, thứ tư là trạo cử, và thứ năm là hoài nghi. Bây giờ trước hết chúng ta tìm hiểu, hay là chúng ta hiểu cho rõ cái định nghĩa của nó. Thế nào là tham dục? Tham dục là sự chướng ngại thứ nhất, tức là sự đam mê, sự ham muốn vào những cảm giác nơi thân thể và các đối tượng của nó qua các trạng thái mong cầu dục lạc của năm giác quan, của những hình dáng, của những âm thanh, mùi hương, vị nếm và cảm xúc. Tham dục đặc biệt không bao gồm các cái ước nguyện được hạnh phúc qua các căn thức thứ sáu, đó là tâm ý. Trong một dạng cực đoan, có thể nói tham dục chính là lòng mong ước mãnh liệt để mà tìm những cái khoái cảm trong những hoạt động tình dục, thức ăn, hương thơm, cảnh sắc đẹp đẽ hoặc là âm nhạc du dương, vân vân. Nó cũng bao gồm lòng ham muốn để thay thế các cảm giác khó chịu hay là đau đớn, hoặc là các cảm giác dễ chịu. Có nghĩa là lòng ham muốn đó được có cảm giác thoải mái. Chính vì vậy mà chúng ta không quên là tại sao những người bạn trẻ mỗi khi có cái sự đau buồn hay là chán chường nào đó, hay là có cái khuynh hướng tìm đến những cái nơi trụy lạc, nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, xì kê, ma túy, vân vân và vân vân. Tại vì họ muốn cố bỏ đi những cái cảm giác khó chịu. Mà muốn bỏ như vậy đó thì phải thay thế những cảm giác khó chịu đó bằng những cảm giác dễ chịu, thoải mái. Một người ở mức độ trung bình thường có khuynh hướng chạy theo những ham muốn có tính cách huyền ảo, phù du của thân. Nếu không đủ khả năng để mà kiểm soát và khắc phục, chắc chắn sẽ bị sa đọa, chìm đắm trong dục vọng. Tham dục cũng có thể là những hình thức khát khao tiền tài, danh vọng, địa vị ở trên cuộc đời này. Như vậy lòng tham dục nó khiến tâm của chúng ta lúc nào cũng hướng ngoại, làm cho tâm của chúng ta lúc nào cũng náo động, và lý dĩ nhiên là mất quân bình. Mất quân bình là tại vì hết đeo đuổi tới chuyện này thì chúng ta lại tìm kiếm sang chuyện khác. Bản chất của lòng tham dục là không gì có thể làm thỏa mãn được nó. Sự tìm kiếm có thể nói là bất tận và cũng xác định là vô vọng. Chúng ta đang hưởng một điều gì đó rồi nó cũng sẽ sinh và diệt như mọi hiện tượng khác. Và khi đó chúng ta là sẽ trở nên bất mãn và lại đòi hỏi đi tìm thêm một cái thú vui mới. Chỉ đến khi nào mà chúng ta chịu chấp nhận đối diện với lòng tham dục, bằng không á, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy thiếu. Luôn luôn muốn đi tìm một cái niềm vui mới, một cái sự khoái khoả nào đó. Thành ra vì vậy mà tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chạy, cũng đua, cũng bay, cũng nhảy. Điều mà chúng ta chắc chắn là một khi mà đã dính mắc vào những đối tượng và sự củng cố thêm lòng tham thì chúng ta càng khổ. Và cũng chính vì lòng tham cho nên tâm của chúng ta lại dính mắc. Nếu kéo này và rồi tự nó sẽ giống như là nó kiếm dây để mà buộc mình. Chúng tôi cứ thường nói đùa, nếu chúng ta là người tự do thì hãy vui với cuộc sống tự do của mình đang có. Đừng có bao giờ thấy mình tự do rồi mình lại đi kiếm dây để mà buộc mình. Cho đến khi nào mà chúng ta chiến thắng được lòng tham dục thì chúng ta mới có thể giải thoát ra khỏi sự trói buộc của tâm dính mắc vào cái lòng sở hữu của chính mình. Bây giờ nói đến cái truyền cái thứ hai, hay còn gọi là chướng ngại tinh thần thứ hai, đó là sân hận. Chướng ngại thứ hai là tâm sân hận. Nói chung, đó là những tâm giận dữ, tâm thù ghét, bực tức, khó chịu đều có chung một đặc tính là xua đuổi, tiêu diệt đối tượng của nó. Nó tạo ra một cái tâm trạng hay là một trạng thái hỗn loạn và bạo động. Người mà chất chứa với tâm sân hận, người đó chỉ muốn trừng phạt, người đó chỉ muốn gây thêm đau khổ cho người khác, kể cả bản thân của mình nữa. Người đó có cái khuynh hướng gây khổ và gây tàn phá nhiều hơn là xây dựng. Nó bao gồm một lòng thù ghét một người hoặc là một hoàn cảnh nào đó. Điều đó chúng ta không có lạ. Khi mà những người gặp nhiều, quá nhiều sự đắng cay trong cuộc đời, thông thường họ có cái tâm thù hận. Thành ra vì vậy trong cuộc đời người ta có cái câu nói là trả thù đời, mà kể cả trả thù tình nữa. Vì vậy mà cái cuộc chơi đó nó càng kéo chúng ta càng lúc càng xa, mà càng lúc càng xa với cái bản tánh lương thiện thì càng lúc chúng ta là càng khổ nhiều. Vì vậy mà khi ghét một người, trong lòng của chúng ta khó mà phôi phai. Và như vậy người Trung Hoa họ nói đó, người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cũng trong cái ý này. Vì nó tạo ra một cái năng lực rất là mãnh liệt, nó rất là hấp dẫn và tạo sự lôi cuốn. Chính vì vậy đó mà nó thúc đẩy làm cho một con người nghĩ, một con người mà cố giữ những cái gì để được coi là lòng hận thù, người ta cho đó là anh hùng. Nhưng mà đối với Phật giáo mình, xả bỏ được là tốt. Việc mà căm thù người, căm thù đời, có lúc nó có vẻ như được biện minh vì nó có một sức mạnh để tạo cho người đó có một cái dáng dấp như một anh hùng. Nhưng mà kỳ thực đó là một cái sức mạnh, nó làm băng hoại khả năng phán xét vô tư của chúng ta. Những gì trái ngược với sở thích thường đưa đến cái sự ghét bỏ, giận hờn, thù hận, không bằng lòng hay là bất toại nguyện. Luyến ái và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn có thể thiêu đốt thế gian này, thiêu đốt từ bản thân của mình. Chính hai loại tâm này được vô minh hỗ trợ và gây tất cả những điều bất hạnh trong cuộc đời. Nó cũng bao gồm lòng thù hận tự thân và thường được xem như là một mặc cảm tội lỗi để tước đoạt mọi khả năng tạo hạnh phúc. Chính vì vậy đó mà trong tâm của chúng ta, một khi mà chúng ta chất chứa nhiều thù hận quá, chính chúng ta là cái người không bao giờ có an lạc và hạnh phúc. Như vậy trong khi hành trì, lòng sân hận nó hiện ra như một sự chán ghét, và chính đối tượng tu tập hướng sự chú tâm của chúng ta lang thang qua các cái tâm tư khác. Trong nhân gian thường diễn tả những người mà đang bị chi phối bởi cái lòng tham dục và sân hận là những người đang bị lửa nóng nó thiêu đốt. Trong những tình cảnh này, tâm tư của chúng ta bị đốt cháy thật sự. Có thể nói là sự đau khổ đó nó vô cùng to lớn. Mà rõ ràng là như vậy, chúng tôi tin chắc rằng trong tất cả mọi người chúng ta ở đây, ít nhất trong cuộc đời của chúng ta phải có một lần giận. Nhưng mà có thể nói là lúc nào cũng dễ giận lắm. Cứ nhìn lại, cứ quán chiếu lại coi cái trạng thái mà lúc mà chúng ta giận đó, thấy nó có thoải mái không? Thấy nó có dễ chịu không? Điều mà rất là khó chịu khi mà chúng ta đang giận nhưng mà thấy một ai kia đó, họ tự nhiên, họ phơi phới, họ đi qua đi lại trước mặt có cái thái độ vui vẻ, đối tượng càng vui vẻ, càng thoải mái bao nhiêu thì tâm tư của chúng ta là đau khổ, phiền muộn, bực dọc bấy nhiêu. Chính vì vậy mà nói là một khi mà chúng ta bị cái sự sân hận nó ngự trị trong tâm hồn, thì chính chúng ta là người đang bị đốt cháy. Đức Phật ví lòng sân hận như thể cái người bị bệnh. Bệnh tật nó cản trở sự tự do và hạnh phúc của sức khỏe, thì cũng như thế, lòng sân hận nó sẽ cản trở sự tự do và hạnh phúc an bình trong đời sống của chúng ta. Đó là đặc tính của sân hận. Truyền cái thứ ba là hôn trầm. Hôn trầm giả dụi, đó là chỉ cho cái trạng thái nặng nề của cơ thể. Nó làm cho chúng ta tâm thức mê mờ, kéo chúng ta vào cái sự lừ đừ và chán nản. Thành ra vì vào một lúc nào đó mà quý vị cảm thấy thân thể nó nặng nề, bước đi chậm chạp, đó là trạng thái của hôn trầm. Hôn trầm cũng có thể nói là khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì cũng ngủ gà ngủ gật, đó cũng là hôn trầm. Hôn trầm nó làm cho chúng ta chỉ có những cái giác niệm rời rạc, yếu ớt, và từ đó đưa đến sự ngủ gục trong lúc mà hành trì mà chúng ta là không biết. Một lúc nào đó tâm biếng nhác, uể oải, ham mê ngủ nghỉ, đó cũng là cái trạng thái hôn trầm. Hôn trầm là những vấn đề rất là thông thường. Nó từ từ nó lan rộng ra, rồi nó bao hàm tâm của những người hành trì rất là dễ dàng. Một người mà có hành trì, họ biết canh chừng và phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự hôn trầm, nhận định những cái hôn trầm và phải có cái phản ứng kịp thời. Đó là nói đến những người mà có khả năng, có cái tâm tư tích cực á. Đương nhiên là đối với những người lười, đó là cái trạng thái tốt cho họ để cho họ tránh đời. Đó là cái dấu hiệu rất là tốt để cho họ xa lánh mọi người. Nhưng mà chắc chắn chúng ta không phải là cả người đó. Bởi vì nếu mà chúng ta trốn đời, tránh việc, thì ai là cái người nuôi mình? Cho nên chúng ta phải làm cách nào đó nhận định, phản ứng kịp thời khi mà có mặt sự hôn trầm. Giống như một anh sinh viên đang học bài thi, ngày thi tới nơi rồi mà nó cứ ngủ gà ngủ gật, quý vị sợ không? Sợ chứ. Hay là chúng ta đang đối diện với một cái vấn đề gì đó mà tâm tư nó nặng nề, nó không an, chúng ta phải lo. Cho nên đời hay là đạo, chúng ta phải kịp thời ghi nhận sự có mặt của hôn trầm. Điều này nó cũng như khi mà chúng ta đến ngã ba đường, chúng ta có thể chọn một trong ba ngã đường đó cho tâm thức để mà xa rời cái sự hôn trầm. Hôn trầm là một trạng thái rất là khó chịu của thân và tâm. Nó cứng đờ, không thể đi vào cái sự an lạc của hành trì, và nó trở nên mù quáng, không thể khám phá ra các cái tuệ giác của mình. Một cách ngắn gọn, hôn trầm ở đây đó hoàn toàn là một cái sự phí phạm thì giờ. Cho nên ngược lại, khi mà chúng ta thấy thân thể nó nặng nề, đầu óc nó tối tăm, cơ thể nó ế oải, muốn ngủ, muốn tránh việc, muốn tránh người, muốn tránh đời, đó là cái trạng thái của hôn trầm. Và cứ nhìn ngược, nhìn xuôi, khi có mặt cái này thì chúng ta biết có những yếu tố kia. Giả dụ là trạng thái mệt mỏi, không muốn cử động, cũng là một cái phần của hôn trầm. Có thể nói là cái trạng thái hôn trầm nó luôn luôn lúc nào cũng có mặt trong tất cả mọi người chúng ta. Việc mà có mặt trong mọi người chúng ta là thường, kể cả chư vị đã đắc quả A-la-hán rồi, họ vẫn có cái trạng thái hôn trầm. Mặc dù các vị đó đã từng diệt hai cái pháp truyền cái, nhưng mà đôi khi vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi. Hai chứng ngại này nó đưa tới thân lười biếng và tâm cũng lười biếng, ế oải, nghịch nghĩa với tinh tấn và đức kiên trì. Chúng ta phải cố gắng chiến thắng được tâm ế oải và lười biếng thì chúng ta mới có thể mong thành công được. Thực ra nói đi rồi nói lại, với những cái tâm hành này nó chỉ có giá trị đối với những con người cầu tiến. Còn mà đối với con người không có tâm cầu tiến, luôn luôn buông xuôi theo cuộc đời, luôn luôn buông xuôi theo hoàn cảnh, thì kể như bỏ rồi. Nếu một ai kia mà nhìn về phía trước, thấy cái vị trí của chúng ta trong cuộc đời, thì phải khởi cái tâm hạnh tinh tấn, phát triển cái đức kiên trì. Bằng không á, thì sẽ không có một cái việc gì có thể thành tựu được. Chẳng có một cái chuyện gì là rõ ràng cả. Tâm chúng ta lúc nào cũng cảm thấy mờ mịt và nặng nề. Như vậy một lúc nào đó thấy tâm của chúng ta mờ mịt, muốn làm nhưng mà chúng ta không biết làm cái gì, thân thể nặng nề, đó là sự có mặt của hồn trần. Truyền cái thứ tư là trào cử. Trào cử hay còn gọi là trào hối, có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào cũng xao động, luôn luôn lúc nào cũng buồn rầu. Buồn rầu không có lý do, lo nghĩ cũng không có mục đích, hối hận cũng không biết chuyện gì nhưng mà cứ hối hận. Đó là chỉ cho cái trạng thái tâm như khỉ, như vượn chuyển cây, không bao giờ chịu ở yên bất cứ một nơi nào cả. Và điều đó chính bản thân của mình hay là bất cứ một ai kia, chúng ta thấy đang ở nơi này mà tâm cứ luôn luôn nghĩ đến một nơi khác, đang ở yên nơi này nhưng mà mình là muốn đi một nơi khác, chạy lung tung như vậy đó, đó chính là trào cử. Đối với những người mà có một cái tâm tư hay là có cái bệnh gọi là trào cử đó, nó tạo ra từ một cái trạng thái là ưa tìm lỗi trong tâm, ưa tìm lỗi của người ta mà không bao giờ thỏa mãn với sự việc như thật, và như thế nó phải phóng ra ngoài để tìm những cái hứa hẹn tốt hơn, lúc nào cũng nhìn sang nơi khác mà không thấy được cái giá trị những gì mà chúng ta đang có. Một cách khác chúng tôi cứ thường nói, tất cả mọi người chúng ta phải biết ghi nhận thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Nếu mà chúng ta biết ghi nhận thế nào là hạnh phúc, có được hạnh phúc bao nhiêu, chúng ta phải giữ cho nó trọn vẹn. Đừng để một lúc nào đó hạnh phúc nó vụt khỏi tầm tay của mình rồi đó, thì mình chạy đi kiếm. Lúc đó, mình kêu trời, mình than đất. Lúc đó mình trách người tại sao cướp hạnh phúc của tôi. Cái đó là do mình thôi. Còn khi mà chúng ta thấy nó là đau khổ, chúng ta phải vứt nó đi. Đức Phật ví trào cử như là một tên nô lệ. Nó tiếp tục chạy nhảy theo cái lệnh của ông chủ khắc nghiệt, luôn luôn đòi hỏi một cái sự toàn hảo. Nhưng mà trên cuộc đời này có chỗ nào được coi là toàn hảo? Một tâm tư mà luôn luôn bay nhảy, chỉ cần người ta nói nặng mình một lời là có lý do mình gây lộn. Chỉ cần có một cái sự khó khăn nào đó, mình có lý do là lên án là nơi đó không thích hợp với tôi. Chỉ cần một cái lý do nhỏ thôi, chúng ta cũng có thể xé ra lớn và để bay nhảy tìm đến một cái phương trời khác. Và như thế nó không bao giờ cho phép chúng ta dừng nghĩ được. Một tâm tư như vậy thì không thể có khả năng tập trung được. Nó luôn luôn nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác. Nó lao chao, không có một chút gì gọi là chánh niệm cả. Một cái tâm trào cử, nó ngăn chặn cái sự phát triển trí tuệ. Chính vì vậy mà những người này không bao giờ tập trung vào một vấn đề gì cả. Làm trước quên sau, làm sau quên trước, học đầu này quên đầu nọ. Mà thực sự đối với người mà có cái tâm gọi là trào cử đó, học không nổi. Cái thứ nhất á, là không bao giờ chịu chấp nhận bất cứ một ai dạy mình. Vì là không chấp nhận bất cứ một ai dạy mình, cho nên bao nhiêu cái sự hướng dẫn, bao nhiêu cái điều dạy, hay là kể cả những cái bài học thực là đáng giá ngàn vàng trước mặt mình đó, nhưng mà mình học không vô, mình không chấp nhận được. Và tại vì tâm có bao giờ yên đâu mà ghi nhận. Đó là tâm nó liên quan đến tất cả những cái loại tâm bất thiện. Như vậy chúng ta thấy đối với một người mà có cái tâm trào cử đó, dễ gây ra bạo động. Là bởi vì trào cử có liên quan tới những cái tâm hành bất thiện. Có thể là mắng cha, chửi mẹ, có thể là làm bất cứ những cái việc gì mà họ thích làm trên cuộc đời này, mà không có sợ tội lỗi hay là tù đày. Lo âu là tâm trạng lo lắng, hối tiếc một hành động bất thiện đã làm, hoặc là một hành động thiện đã bị bỏ lãng, không làm hay là làm không hoàn bị. Đúng theo tinh thần Phật giáo, chính sự ăn năn hối tiếc là một hành động xấu đã làm ngăn cản được hậu quả không tốt của nó. Hối tiếc tốt đẹp nhất là quyết tâm không lặp lại hành động bất thiện đó nữa. Hối hận là một trạng thái đặc biệt của trào cử. Điều mà chúng ta cần học ở đây đó là một cái gì? Suy nghĩ chứ đừng hoàng. Đừng bao giờ làm rồi hối hận. Tại vì nếu mà chúng ta hối hận, đó là tâm vẫn còn là trào cử, là nghiệp quả của các hành động bất thiện. Cách duy nhất để vượt qua cái hối hận hay là trào cử do lương tâm cắn rứt là phải giữ gìn giới đức, tập sống làm sao cho tử tế, hành xử sao cho khôn ngoan và dịu dàng. Có như vậy chúng ta sẽ không hối hận sau khi chúng ta đã làm. Một người mà không có đạo đức hoặc là sống buông luôn thì không thể nào có được cái kết quả sâu sắc trong cái cách hành xử trong cuộc đời. Chúng ta có thể thấy qua những hạng người này hơi hợt lắm. Ân không thèm biết, nghĩa không cần đền. Lấy được cái gì của thiên hạ thì lấy, ai đau khổ thì mặc họ, ai chết thì mặc ai, còn mình ta phai phai, nó không liên quan gì tới đời cả. Đó là trạng thái của những người là trào cử. Chướng ngại thứ năm là nghi hoặc, là một cái trạng thái nội tâm đặt rất nhiều câu hỏi. Nó làm cho tâm tư lúc nào cũng hỏi và hỏi. Đối với những người mà lý thuyết nhiều, nói nhiều, đó là hình ảnh của một con người nghi hoặc. Thấy xuôi chúng ta nhìn ngược chúng ta thấy xuôi. Nghi ngờ nó tạo ra những câu hỏi về khả năng của chúng ta, rằng là không biết tôi có làm được cái việc này không, hoặc là nghi ngờ về một vấn đề pháp hành, không biết cách này có đúng không, hoặc là ngay cả nghi vấn về ý nghĩa cái gì đây. Cần phải nhớ rằng các cái câu hỏi đó là những chướng ngại trong lúc mà chúng ta hành xử trong cuộc đời. Một người học sinh, ông thầy giáo dạy ra, mình cứ nghi vấn không biết ông thầy đó, ông nói mình dạy mình có đúng không, không biết ông thầy đó nói ra như vậy đó mà ông có làm được không, cứ nghi ngờ như vậy, thì đó là một cái sự chướng ngại cho vấn đề học. Còn đối với những người mà hành trì, nghe một cái vấn đề gì đó chúng ta cứ thắc mắc. Điều này nó khác hẳn với tinh thần của Thiền Tông. Trong Thiền Tông họ có một câu nói rất là sắc đá: đa nghi thì đa ngộ. Nhưng mà cái đa nghi đa ngộ của những người mà thực tu thực học đó là họ muốn tìm tận căn để mà họ giác ngộ. Còn đối với những người mà có cái trạng thái hay là có cái tâm mà nghi ngờ, là những người này họ không bao giờ chấp nhận một điều gì cả. Nghĩa là một vấn đề gì đó được đặt ra là chỉ cãi cho hết ngày hết giờ thôi, chứ còn không cần biết là cãi như vậy nó dẫn đi đến đâu. Mà cãi như vậy rồi đó, chúng ta kết cuộc á, trong tâm tư của chúng ta nhận cái gì? Chỉ cãi cho vui. Đối với những người này họ rất là giỏi, nhưng mà rốt cuộc họ không được cái gì cả. Đó là chướng ngại, bởi vì nó đặt ra không đúng thời đúng lúc những cái câu hỏi, vì thế mà nó trở thành cái sự xâm chiếm, nó làm lu mờ đi tri kiến thanh tịnh của chúng ta. Hoài nghi ở đây không phải là cái ý muốn đi tìm hiểu điều mà Phật giáo luôn luôn khuyến khích nên làm, mà đó là một cái tâm trạng lưng chừng không quyết định. Hoài nghi ở đây cũng không phải là một cái thiếu niềm tin đến Phật Pháp Tăng, vì một người không phải là một Phật tử, không có một niềm tin ở nơi Tam Bảo vẫn có thể khắc phục. Họ có thể ngồi thiền được, họ có thể tụng kinh được, họ có thể hành trì được khi mà có dịp. Mà rõ ràng có rất nhiều người Ca Tô giáo, khi có những người thân họ mất, đến chùa vẫn tụng kinh như thường. Không phải đợi có quy y rồi mới tụng kinh được, hay là không phải tôi là người Phật tử tôi mới tụng kinh được. Cái vấn đề đó là làm sao chúng ta không có làm chướng ngại trong tinh thần của chúng ta. Tại vì hoài nghi là một cái sự chướng ngại tinh thần, nó làm cho tâm trạng của chúng ta lỏng lẻo, không nhất quyết về một điều gì mà chúng ta có thể làm được cả. Đối với con người mà hoài nghi đó, làm trước thì bỏ sau thì làm trước, làm việc này bỏ việc kia. Có lẽ là tâm nghi hoặc đó, phải nói đó là một cái kẻ thù đáng sợ hơn cả. Trừ khi nào mà chúng ta nhận diện được nó, cái tâm nghi hoặc có thể làm cho trí óc của chúng ta trở nên vô dụng, nó làm con người của chúng ta trở nên thiếu nghị lực, ngăn chặn không cho chúng ta nhìn sự việc một cách rõ ràng. Chúng ta nghi ngờ về một chuyện đang làm, nghi ngờ về cái khả năng của chính mình. Những ý nghĩa đó là do tâm nghi hoặc sinh ra. Nó là một cái sự trở ngại rất lớn trên con đường tu tập. Mà đừng nói chi là trên con đường tu tập. Trên con đường tu tập có nghĩa là chúng ta đang có cái khuynh hướng tu tập làm sao để mà thành Phật. Con đường đó nó hơi khó và hơi dài. Nhưng mà cái điều đáng nói đó, có thể là trong cuộc sống nó sẽ là một cái trở ngại. Nếu mà một người ở trên thế gian, mà một anh thanh niên hay là một cô thiếu nữ, mà với cái tâm nghi hoặc, có nghĩa là không tin tưởng vào cái khả năng hiện có của mình á, thì nếu là một anh thanh niên thì đó là cái gánh nặng cho bà vợ. Mà nếu đó là một cô gái thì cái gánh nặng cho ông chồng, là bởi vì tâm tư của họ nó không làm được một chuyện gì cả. Khi đã nghi ngờ về cái khả năng của mình rồi thì không thể nào làm được một cái gì hết. Năm điều ngăn che hay là năm truyền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi hoặc đều là những tâm hành. Nó không có tự ngã, không có một cái bản chất thực sự, mà chỉ là một chuỗi nhân duyên hiện hành vô chủ. Nhận xét chung thì năm chướng ngại này chúng ta thấy lòng tham dục nó giống những màu sắc sặc sỡ của thế gian. Khi mà chúng ta nhìn vào cuộc đời, chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào những cái vẻ đẹp và những cái sự phức tạp của màu sắc của thế gian. Do đó mà chúng ta không còn thấy được cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đúng, cái nào là sai. Còn với tâm sân hận khó chịu thù ghét, nó giống như nước sôi. Nước sôi đang sôi sùng sục thì bao giờ cũng rất là xao động. Nhưng mà điều đáng nói đó là đụng vào nước sôi thì phòng tay, không phòng nhiều thì phòng ít. Cái sự náo động của tâm nó gây ra bởi những phản ứng bạo động của lòng thù ghét, ác cảm. Đó là một cái sự trở ngại lớn cho cái sự hiểu biết của chúng ta cũng giống như vậy. Còn tâm biến nhát thì nó trì trệ, giống như là mặt kính đã phủ dày một cái lớp bụi, chúng ta không còn thấy gì cả. Tâm trào cử thì nó là một cái trạng thái bất an, nó cũng ví như là cái mặt biển đang xao động, xoắn sang bởi những cái luồng gió mạnh. Và tâm nghi hoặc thì nó giống như cái đêm đen tối vô tận, chúng ta không nhìn thấy được gì cả. Trí tuệ của chúng ta lúc nào cũng hoàn toàn bị che phủ vì cái sự mù mịt tối tăm của cái tâm nghi ngờ. Đặc tính của năm truyền cái rất là rõ ràng. Và như vậy trên con đường tu tập, chúng ta phải có cái phương pháp đối trị. Vừa rồi chúng tôi giới thiệu tổng quát đến đại chúng năm cái truyền cái. Biết được đặc tính, biết được cái nguyên nguồn của nó, thì bây giờ đây chúng ta phải làm sao giải quyết. Tất nhiên là trong cái sự tu tập của chúng ta, những gì mà được phơi bày ra không có nghĩa là chúng ta ngồi đó nhìn than vãn đau khổ buồn phiền, mà khi được đặt ra, được lôi ra ánh sáng là chúng ta phải tìm cái phương cách đối trị. Và như vậy năm cái sự chướng ngại, một khi mà nó làm cho cái sự chướng ngại của chúng ta như thế nào, thì bây giờ chúng ta phải quyết định tìm pháp để mà đối trị những chướng ngại đó. Phương cách đầu tiên là chúng ta nhận diện, ý thức được sự có mặt của năm truyền cái một cách rõ ràng trong mỗi giây phút. Nếu tham dục nổi lên, chúng ta phải có ý thức ngay sự có mặt của nó. Như đối với tâm sân hận, lười biếng, bất an, nghi hoặc cũng vậy, chúng ta phải nhận diện kịp thời khi mà nó vừa khởi lên. Đừng để nó đi xa quá, đừng để nó tạo một cái gì đó rồi chúng ta sẽ hối hận. Như vậy nhận diện, ý thức được sự có mặt của nó là một phương pháp hay nhất, hiệu quả nhất để mà chúng ta đối trị với những chướng ngại trên con đường tu tập. Nếu mà chúng ta là những người đã và đang đi trên đường tìm tu học hỏi đạo giải thoát, còn nếu chúng ta là những người ở thế gian thì kịp thời nhận diện những cái sự chướng ngại đó để chúng ta giải quyết tất cả những vấn nạn trên cuộc đời và thành tựu sự nghiệp. Ý thức được sự việc đang xảy ra, nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trạng thái gọi là chánh niệm. Và chánh niệm có nghĩa là chúng ta không có nắm bắt, không có xua đuổi, không có nhận đối tượng là những cái gì của mình cả. Năm truyền cái hay là năm chướng ngại này chỉ là những tâm hành, nó không có thực chất và nó vô thường. Năm truyền cái này nó có mặt, tức là sinh. Và rồi nó cũng sự tự tiêu diệt, nó tan rã. Nó đến và nó đi như mây trời. Nếu chúng ta có chánh niệm ngay khi mà nó vừa khởi lên và không phản ứng theo những cái sự thúc giục của nó, những tâm hành này sẽ đi qua mà không gây một cái sự xáo trộn nào đáng kể. Chính vì vậy mà chư tôn đức cũng thường khuyến khích khi mà cơn giận có mặt, đừng làm gì cả, đừng nói một lời nào được coi là quá đáng, tránh vẫn là hay hơn, hay là ngồi im. Chư tôn đức thường khuyến khích chúng ta lúc đó là nên niệm Phật, nên theo dõi hơi thở của mình, hay là nên đi thiền hành, tránh xa cái đối tượng. Chánh niệm là một phương pháp hiệu quả nhất để mà chúng ta đối trị với những cái tâm hành này, để khắc phục những chướng ngại này. Khi chánh niệm chúng ta còn yếu, chúng ta phải thực sự ghi nhận chính con người của mình. Nhiều khi á, chúng ta phải đánh giá lại, nếu nói là cái sự tu học của chúng ta, mặc dầu ăn chay nhiều ngày nhiều tháng, mặc dầu hành trì nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà phải đánh giá lại coi cái sự hiểu biết và hành trì của chúng ta như thế nào. Kể cả sự hiểu biết của chúng ta phải đánh giá lại coi có đến nơi đến chốn hay không, để rồi chúng ta thấy cái chánh niệm của mình vững vàng chưa. Nếu mà chưa vững vàng thì chúng ta có thể dùng một số phương pháp đặc biệt để mà đối trị với năm chướng ngại này. Còn nếu mà chúng ta có chánh niệm vững vàng rồi thì đối phó với năm chướng ngại này dễ. Thì đây là những cái phương pháp để bổ túc cho những lúc mà chúng ta còn chưa đủ cái năng lực của chánh niệm. Thứ nhất là để đối phó với tham dục. Khi mà tâm của chúng ta bị lòng tham dục nó hoành hành, chúng ta hãy quán chiếu về cái sự vô thường của xác thân này. Sự thật nó như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng bỏ qua. Như nói về thân của chúng ta, bây giờ đây chúng ta còn khỏe, còn trẻ, còn có trong tay tất cả mọi thứ. Nhưng mà rồi theo thời gian năm tháng, già đi, yếu đi, những gì mà chúng ta có cầm trong tay đây, 10 năm sau, 20 năm sau hay là nhiều hơn nữa, chúng ta không còn gì cả. Chúng ta sẽ trở thành những thây ma, chúng ta sẽ trở thành những người vô dụng. Những sự quán chiếu như vậy nó có cái khả năng làm cho cái lòng tham dục của chúng ta bớt đi. Và nhất là khi mà phải đối diện với một sự cấp bách về cái chết của chính mình. Chết đã tới gần kề rồi, bây giờ mình chửi lộn, mình gây lộn với người ta có ích gì? Để dành sức niệm Phật khỏe hơn chửi lộn chứ, đúng không? Thành ra nghĩ như vậy đó mà mình không thèm cãi, nghĩ như vậy đó mà mình thấy rằng ai muốn làm gì thì làm, mang nghiệp. Cái chết không phải chỉ xảy đến cho một số người chọn lọc nào đó, phải cảm thấy được sự gần kề của cái chết thì chúng ta mới biết sự quan trọng, giá trị vô cùng của giây phút hiện tại. Thành ra vì vậy đó, để đối trị với lòng tham dục có 6 trường hợp có cái khuynh hướng là diệt tận sự tham dục. Thứ nhất là nhận thức mối nguy hại của đối tượng. Thứ hai là kiên trì quán tưởng về những nguy hại đó. Thứ ba là phải thu thúc 6 căn của mình. Thứ tư là ăn uống cho có độ lượng. Thứ năm là tạo điều kiện thân cận với những người tốt. Thứ sáu là phải nói những lời có lợi ích. Nhưng nhận thức về những cái nguy hại của đối tượng, bây giờ mình chọn cái đối tượng của mình là một cái anh chàng say rượu hay là một anh chàng đuôi, thì quý vị nhớ nói với người say cũng giống như hai người đuôi thôi. Dầu cho là bao nhiêu cái điều phải, bao nhiêu cái điều đúng, nhưng mà đối với người say nó không có giá trị. Hay là chúng ta có ghét cay ghét đắng cái người mù kia, chúng ta có hay mà nó có rớt cái trồng ra ngoài đi nữa, cái người mù kia họ chẳng ăn thua gì họ hết đó. Thì như vậy á, chúng ta thấy cái nguy hại của đối tượng này là cái đối tượng này không thể sửa đổi được, thì mình không thèm nói một lời nào cho nó tốt, tốn công tốn sức, đúng không? Cái thứ hai là kiên trì quán tưởng về cái sự nguy hại đó. Bởi vì tâm tư của mình có một lúc nào đó mình thay đổi, một lúc nào đó người kia chọc mình tức quá, mặc dù mình đã hứa hẹn tôi không thèm nói, nhưng mà khi người kia chọc tức quá mình cũng chửi lại. Cho nên phải kiên trì từ đầu đến cuối. Thứ ba là thu thúc sáu căn. Có nghĩa là khi mà mình biết cái đối tượng kia nó bà gai rồi đó, thì mắt mình thấy người kia, nhưng mà đừng có thèm để ý tới cái chuyện háy quý trề môi của họ, thì như vậy mình không có bực. Nhưng mà mình còn á, mắt thì mình nhìn thấy người ta trề môi đó, người ta khinh bỉ mình, hay là miệng người ta nói những cái điều cay đắng, người ta chọc tức chọc quê mình khổ. Cho nên là phải sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, thấy được mà mình không có bao giờ để ý, tức là thấy mà không thấy. Tai nghe, nghe người ta chửi mình nhưng mà không thèm để ý, kể như không nghe. Đó là cách mà mình thu thúc sáu căn. Rồi cũng vậy, ăn uống cho độ lượng, vừa đủ. Gần những người tốt để học hỏi những cái hay, đừng có gần những cái người tào lao ba lát hoặc cái dắt mình đi vào cái con đường sai lầm nguy hiểm. Nếu mà có phải nói một cái việc gì ra đó, thì sau khi nói hay là trong khi nói, chúng ta phải có một cái gì đó học hỏi. Có nhiều người tào lao ba lát nói cho cả ngày cả giờ, nói cho ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, mà nói rồi thì chẳng học được cái gì cả. Hư thân vẫn là hư thân, mất nết vẫn là cứ mất nết. Cho nên trong cái lúc mà nói, chúng ta phải học một cái gì. Giống như mình xem một cuốn sách, coi một cuốn phim. Khi mà coi một cuốn phim xong, chúng ta phải thấy cái đạo lý trong cuốn phim đó nói như thế nào. Hay là đọc một cuốn sách, khi mà đọc cuốn sách xong, nó dạy chúng ta phải làm cái gì. Như vậy là chúng ta mới có cái ý nghĩa. Luận đàm, nói chuyện một vấn đề gì đó, sau khi nói rồi mình khôn ra thêm thì mình nói. Còn á, mà nói một cái câu chuyện rồi làm cho mình đau đầu nhức óc, làm cho mình ngu đần thêm, thì đừng có nói. Khi mà vượt qua được tham dục, tâm của chúng ta sẽ không còn để ý đến các cái sự hứa hẹn của khoái lạc, và cũng không còn để ý đến cái sự khoan khoái của cơ thể. Năm giác quan của chúng ta lúc đó có mặt, nhưng mà nó dường như đóng lại. Sự khác biệt giữa khi còn tùy thuộc vào hoạt động của năm giác quan và khi vượt qua chúng, cũng như là cái sự khác biệt khi mà chúng ta nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ và khi chúng ta nhìn vào gương soi. Tâm của chúng ta khi được giải thoát ra khỏi những cái hoạt động của năm giác quan thì chúng ta thấy nó khỏe lắm, nó không làm cho chúng ta vướng vặn. Còn đối phó với tâm sân hận cũng vậy. Cách hay nhất để mà chúng ta đối phó với cái lòng thù ghét, Với sự giận dữ là chúng ta phải nhận thức được nó, có chánh niệm về nó và đồng thời áp dụng cái lòng từ mẫn đối với những cái người mà họ chửi bới mình. Mình chửi lại họ đó, quý vị thấy có lợi không? Nhiều khi mình to miệng nhưng mà người ta to miệng hơn mình. Nhiều khi mình già người ta trẻ người ta chửi hơn mình. Cho nên đừng bao giờ mà thấy người ta chửi mà mình cũng chửi lại. Áp dụng lòng từ mẫn. Khi có sự sân hận đối với người nào thì cái lòng từ mẫn này nó dạy cho chúng ta thấy được các cái sự kiện khác về cái người đó ngoài sự kiện đang làm chúng ta đau khổ. Để thấy rằng tại sao người đó làm chúng ta khổ, chúng ta thông thường giúp chúng ta thấy được ngay chính người đó cũng đang bị đau khổ. Tại vì họ đau khổ cho nên họ chửi mình. Chửi mình cũng đau khổ, mình cũng chửi lại họ, cả hai đau khổ hết. Cho nên cái hay nhất là chúng ta phải có cái tâm từ mẫn để thấy cái khổ của họ. Có thể là họ đi bán cả ngày mà chưa có cái đồng lời nào, gặp mình mới vừa mua một món đồ mình thấy không vừa ý mình trả lui lại, ai mà không tức, ai mà không chửi, cả ngày chưa bán được cái gì hết, gặp mình mới mua mình trả lui lại, tức chửi là phải rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ, ồ cái người này họ bán hàng cả ngày họ chưa có cái đồng lời nào, kể cả vốn cũng còn chưa có, mà bây giờ họ thấy mình mua mà họ trả lui là họ chửi, thôi kệ, mình biết họ khổ như vậy thôi đừng chửi. Đó là cái tâm từ mẫn. Nếu mà chúng ta chưa làm được như thế thì lòng từ mẫn cho chính bản thân cũng sẽ giúp chúng ta không còn sân hận vào cái tự thân này, chấm dứt tự làm khổ mình bằng các cái ký ức và những hành động đau khổ. Như thế khi mà có sự sân hận vào ngay chính mình, lòng từ mẫn nó sẽ giúp chúng ta thấy được lỗi lầm của chính mình, và đồng thời nó cũng khuyến khích chúng ta tha thứ cho chính mình, giúp chúng ta học được qua các cái bài học đó rồi buông xả nó. Như vậy cái vấn đề từ mẫn nó không những giúp cho người khác mà nó cũng giúp cho chính mình nữa. Kế đến là nếu mà chúng ta có sân hận về đối tượng, cách hành xử trong đời sống khiến chúng ta không được an bình, thì cái lòng từ mẫn sẽ giúp chúng ta bám sát và nâng niu đối tượng một cách trìu mến và vui thích. Khi mà lòng sân hận không còn nữa, chúng ta sẽ tạo được một liên hệ lâu bền với mọi người, an vui với mọi người. Đó là lý do mà chư tông đức cứ thường khuyên, nếu có lúc môi trường nước làm cho cá sống khỏe mạnh như thế nào thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Tất cả những người xung quanh là cái môi trường để chúng ta sống. Người xung quanh chúng ta vui, chúng ta khỏe mạnh. Xung quanh chúng ta cứ gây cái sự xáo trộn thì chúng ta sẽ là cái người đau bệnh. Hãy ngồi lại và ghi nhận sự giận, không cho nó là mình, cũng không tự trách mình tại sao giận. Người ta có giận, mình không giận. Chỉ cần giản dị quan sát nó, nó sinh ra rồi nó sẽ diệt đi. Sự giận dữ chỉ có cái tác hại khi nào mà chúng ta nuôi dưỡng nó, đồng hóa với nó. Tôi đang giận và thật đáng để cho tôi giận vì người ấy đã dám đối xử tệ với tôi như vậy. Nhưng mà đối với chúng ta hiểu được cái nguy hiểm như vậy rồi, tập không giận vẫn là tốt. Chúng ta có một con đường khác là thay vì bộc lộ cái sự giận dữ đó ra một cách mê muội, chúng ta có thể chọn một cách quan sát nó một cách cặn kẽ. Chúng ta sẽ thấy rằng nó từ từ mất đi cái công năng phá hoại tự thân của mình. Cái con đường với tâm từ mẫn vẫn là hay hơn tất cả. Một phương pháp đặc biệt khác để đối trị với tâm sân hận là cái niệm từ bi. Niềm từ bi có nghĩa là phóng tỏa những tư tưởng thương yêu, mong muốn tất cả mọi người an lạc. Một ai kia là sân hận là tại vì họ chưa có một cái lúc nào đó họ sống trong cái sự thương yêu của người thân, cho nên họ đau khổ. Và vì đau khổ đó cho nên họ có cái khuynh hướng là gặp ai thì người đó là cái nạn nhân để cho họ trút cái sự bực bội lên. Thì bây giờ chúng ta từ bi, chúng ta thương họ thay vì chúng ta ghét. Đem những tư tưởng tốt lành đến cho người ta đang giận, lúc đầu thực sự không có dễ. Và lúc đầu chúng ta cũng không muốn làm nữa. Có bao giờ mình lại đối xử tốt với một người mà ta đang chửi mình không? Có nhiều người nói, người ta chửi tôi một, tôi chửi mười cho mẹ ngán á. Nếu mà tôi không chửi, người mẹ khinh thường tôi. Cứ như vậy mà mụ hăng mụ chửi tới nữa. Đó là cái chuyện của thế gian. Nhưng mà chúng ta nghĩ chửi lộn với nhau, chửi bằng 10 người ta rồi lợi ích gì? Nếu mà người kia họ không chửi được bằng 10 như mình, họ về họ kêu hàng xóm tới họ chửi dùng, thì như vậy vẫn là lỗ hơn đó. Cho nên mình không làm vậy. Nếu mà chúng ta đem tư tưởng tốt lành đến lúc người ta đang giận thì đó là cái điều quý vô cùng. Và như vậy dần dần cái sự giận dữ đó nó sẽ tan biến, tâm của chúng ta sẽ êm dịu, làm cho chúng ta trở lại quân bình. Một cách thực tiễn nhất để mà đối trị với tâm sân hận là khi mà chúng ta ghét cay ghét đắng một người nào đó. Điều này hơi khó đó, nhưng mà nếu chúng ta làm ngược lại bằng cách mình mua một cái món quà nào đó tới tặng cái người mà mình ghét đó, chắc chắn là thì chửi á. Cái người vô duyên ta đang giận mà đem quà tới tặng. Nhưng mà thực sự nếu mà mình làm vậy được là vẫn hay. Nếu mà cái người kia vẫn tiếp tục chửi mình thì chỉ cái người kia là khùng thôi, chứ không phải là cái người biết chuyện. Tại vì mình đã hại mình xuống, mình đã đến như vậy rồi mà còn tiếp tục chửi thì quả thật là khùng. Nhưng mà nếu chúng ta làm được như vậy, cái khả năng hóa giải mọi sự căng thẳng, những cái sự nặng nề giữa hai bên có thể sẽ được giải quyết. Có thể nói đây là một cái phương pháp khéo léo để mà chúng ta dập tắt ngọn lửa sân hận trong chính chúng ta. Chúng ta cũng có thể đối trị với tâm sân hận qua cái sự hiểu biết bằng cách là chúng ta quán về luật nhân quả. Người kia hàm mạnh mình hay chửi mình không chửi lại. Nhưng mà dầu cho là ai có chửi giỏi, chửi tài, bao nhiêu người có chửi mình không chửi lại, điều đó không có gì thiệt thòi cả. Bởi vì luật nhân quả chưa bao giờ tha thứ bất cứ một ai. Ai chửi nhiều, lời ác mắng chửi thì cái nghiệp quả ác nó sẽ đến, là đuôi điếc, là câm ngọng rõ ràng rồi. Vì nghĩ tới luật nhân quả, bất cứ một ai cuối cùng rồi phải nhận là cái kết quả tạo bởi những hành động tốt hoặc là xấu của mình. Nếu mà có một người nào đó gây cho chúng ta một sự khó chịu, thay vì một cái sự giận dữ chúng ta phản ứng lại, bây giờ chúng ta đem tình thương và sự hiểu biết ra đối xử. Chúng ta hiểu rằng người đó hành động vì tâm mê muội, và người đó sẽ cuối cùng nhận lại cái kết quả. Chúng ta không cần làm cho người đó đau khổ thêm, bởi vì cái nghiệp quả đã làm cho họ đau khổ. Nếu mà chúng ta làm cho họ đau khổ thêm thì quả thật chúng ta là cái người tàn nhẫn. Cho nên chúng ta sẽ không làm gì cả. Bây giờ nói đến đối phó với cái sự hôn trầm. Đối với cái tâm biếng nhác, ham ngủ, phương pháp hay nhất vẫn là nhận diện được nó. Hôn trầm được vượt qua bằng cách là khơi dậy cái năng lực tinh tấn của mình. Bởi vì quý vị thấy cái bản chất của hôn trầm là lười này, ham ăn này, ham ngủ này, ham nói dốc này, ham nói khoét này, ham bay, ham nhảy, đủ thứ. Cái năng lực mà chỉ có thể làm chấm dứt được cái trạng thái hôn trầm là tinh tấn. Nên kỳ thật là tinh tấn trong tất cả ai cũng có cả. Nhưng mà tại vì do cái hôn trầm, do cái tham ăn mê ngủ mà nó làm đầu óc của chúng ta trở thành một cái đầu óc đầu hũ, thì bây giờ chúng ta phải đánh thức cái sự tinh tấn của mình dậy. Nguồn năng lực nào cũng có sẵn, nhưng mà ít người biết cách khai thác nó. Đặt một mục đích vừa phải là một cách khôn ngoan và hữu hiệu để phát sinh cái năng lực, để khiến tạo nhiều cảm hứng vào cái công việc ở trong tay của mình. Nếu chúng ta học cách nhìn vào đời sống chính chúng ta, thì cái pháp hành trì của chúng ta bằng tâm trí của một người mới bắt đầu, chúng ta sẽ luôn luôn nhìn nó qua nhiều cái góc cạnh mới lạ và những cái điều có thể làm được. Với nhiều nghị lực và tinh tấn thì đương nhiên chúng ta sẽ xa rời cái sự buồn chán ngay. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể tạo ra cái sự hứng khởi điều mà chúng ta đang làm bằng cách là huấn luyện cái tâm tư của chính mình, nhìn được cái đẹp trong cái chuyện thông thường. Một lúc nào đó làm bất cứ một việc gì chúng ta thấy có ý nghĩa trong vấn đề đó, chúng ta thấy đẹp, nó thích là chúng ta làm. Khi mà có cái sự thích thú rồi thì chúng ta sẽ tránh khỏi cái trạng thái nửa sống nửa chết của sự hỗn trầm ngay. Chúng ta hãy quan sát tính chất chậm chạp, lười nhác mỗi khi mà nó xuất hiện ở trong tâm. Nếu mà chúng ta quan sát trong chánh niệm, thường thường thì chỉ trong một thời gian ngắn là chúng ta sẽ thấy những cái sự buồn ngủ, những cái sự biếng nhác đó nó sẽ mất đi. Nhưng mà phải tích cực kia. Chứ còn mà làm khi thích thì làm, mà không thích thì không làm thì cũng như không thôi. Nếu chúng ta cố giữ chánh niệm, chú ý mà vẫn cứ ngủ gà ngủ gật, nếu chúng ta tích cực mọi thứ mà vẫn cứ nặng nề mệt mỏi, thì đây là cách mà chư Tông Đức khuyến khích. Đối với những ai kia đang có tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lúc mệt mỏi, lúc nặng nề hay là lúc ngủ gà ngủ gật như vậy đó, thì mình hãy đứng dậy đi bộ một vòng. Nếu mà chúng ta đang ở trong nhà, đang cứ ngồi thiền, thì cứ đứng dậy đi ra ngoài một chút. Với cái không khí tươi mát bên ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta tỉnh táo dậy. Hay là chúng ta đang học bài thi, đang làm một cái việc gì đó mà cảm thấy nó bế tắc, cứ đứng dậy đi một vòng, trở lưu lại sự thoải mái ngay. Nhìn vào một điểm ánh sáng trong một thời gian ngắn, có thể là ánh đèn, ánh trăng, ánh sao. Ánh sáng đó nó có cái tác dụng đánh thức chúng ta dậy. Còn nếu mà ngủ gục trong cái lúc mà ngồi thiền, cũng có thể là rửa mặt bằng nước lạnh, hay là chúng ta có thể đi bộ. Tâm lười biếng và tâm ham ngủ nghỉ đó, nó cũng vô thường. Khi nó có mặt rồi thì nó cũng sẽ hết đi, nó mất đi. Và như vậy có thể đối trị được mọi cái tâm khác. Nhưng mà nếu chúng ta thử mọi cách mà vẫn còn buồn ngủ, vẫn còn mệt mỏi, cái hay nhất hơn nữa là làm sao? Cứ đi ngủ. Tại vì lại Phật mà cứ ngủ gà ngủ gật mà lại gì nổi. Mình đã làm đủ cách rồi thì tôi cứ ngủ, ngủ cho nó khỏe. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải nhớ là lúc nào chúng ta vẫn là người cố gắng tích cực, chứ không phải thấy buồn ngủ một chút xíu là mình đi ngủ. Mình chiều tha thứ cho mình nhiều quá, nhiều khi nó trở thành một cái tệ hại nữa. Đừng để mỗi khi cảm thấy buồn ngủ là mình cứ nghĩ chắc mình bữa nay làm việc nhiều mệt rồi, thôi đi ngủ một chút cho khỏe. Như vậy là chúng ta chỉ nuôi dưỡng thêm cái sự lười biếng của mình thôi. Muốn thắng được cái sự trở ngại này, chúng ta phải nhiều khi đó có thể là nghiêm khắc với, có thể là dễ dãi, bao dung với bất cứ người nào khác, nhưng mà đừng dễ dãi bao dung cho chính bản thân mình. Phải luôn luôn cứng rắn và nghiêm khắc với tự thân của mình. Bởi vì chư tôn đức nói chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng từ bản thân mình. Đối với tâm lo nghĩ và bất an cũng như vậy, phải có chánh niệm quán chiếu tâm bất an, rồi nhìn kỹ xem xét nó biến đổi ra sao. Nếu mà chúng ta đang ngồi mà cảm thấy sao động lo nghĩ, không tập trung được, chúng ta hãy biến cái trạng thái sao động đó thành một cái trạng thái gọi là thiền quán. Nếu mà chúng ta thích ngồi thiền, chúng ta hãy dùng cái thời gian đó niệm Phật cũng được, đi thiền hành cũng được, chẳng có một ai bất an hết. Đừng bao giờ chúng ta để cho những cái trạng thái mệt mỏi, chán chường, đau khổ, buồn phiền nó ngự trị trong tâm hồn. Tất cả chỉ là hoạt động của tâm hành, nó đến rồi nó đi, chúng ta biết vậy. Nếu mà chúng ta duy trì được chánh niệm, sự lo nghĩ bất an sẽ không có tồn tại ở trong tâm của chúng ta. Như vậy là chúng ta đối trị được với hôn trầm. Đối phó với trạo cử, tức là cái tâm hành thứ tư, hay là chướng ngại về tinh thần thứ tư. Những lúc mà tâm loạn động, cái phương pháp để mà vượt qua đối phó với trạo cử là phát triển cái sự biết đủ của chúng ta, mà thường gọi là tri túc, là đối nghịch với sự tiềm lỗi. Chúng ta học cách an vui đơn giản qua cái sự hài lòng với chút ít gì mà chúng ta có, chứ không phải lúc nào cũng đòi hỏi phải có nhiều hay là phải có đủ tất cả những cái mà chúng ta cần có. Một câu nói rất là đơn giản nhưng mà hay lắm. Nếu mà chúng ta muốn những gì mà chúng ta không có thì thôi, hãy vui với những gì mà chúng ta đang có. Quý vị thấy khỏe không? Rất là khỏe. Chúng ta cảm thấy biết ơn ngay trong giây phút hiện tại ngay, chứ không phải moi tìm kiếm những cái khuyết điểm của nó, hay là chúng ta cần phải có một cái gì đó gọi là cho nó vừa ý với mình. Thì thực sự trên cuộc đời này không bao giờ có cái gọi là vừa ý với mình hết đâu. Chỉ khi nào chúng ta biết bằng lòng với những gì mà chúng ta đã đạt được ngay trong hiện tại, tại vì có sự tri túc, có sự hài lòng đã là một cái việc phước đức rồi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận về cái thái độ, và thay vào đó chúng ta cần phải học cách an nghỉ trong cái trạng thái hài lòng và tri túc của mình. Đừng tìm kiếm nhiều. Đối phó với tâm hạnh nghi ngờ, đó là cái chướng ngại thứ năm. Trở ngại cuối cùng vẫn là tâm nghi ngờ. Trở ngại này nó vô cùng lớn lao. Mặc dù nó đơn giản lắm. Một câu hỏi, khi mà người ta nói ra một vấn đề gì đó, mình hỏi, có thiệt không? Có đúng không? Quý vị thấy nghe nó nhẹ nhàng lắm, nó đơn giản lắm, nhưng mà thực sự cái kết quả của nó vô cùng tai hại. Nếu mà chúng ta không cẩn thận để nó trở thành cái tường đồng vách sắt, nó chắn ngang con đường tu tập của chúng ta ngay. Bởi vì nghi ngờ, chúng ta có tin tưởng ai đâu? Chúng ta không bao giờ tin Phật, không bao giờ tin chánh pháp, thì tu cái gì đây? Đối với một người mà tu học mà nói tôi không cần tụng kinh, tôi không cần niệm Phật, tôi sống cho bản thân của tôi thôi, thì tu cái gì? Không có tu cái gì hết á. Chỉ là sống cho qua ngày thôi. Có rất nhiều người đã bỏ cuộc vì cái sự trở ngại này. Nếu nói là chúng ta đang tu. Còn ở ngoài thế gian, có rất nhiều người bỏ cuộc vì thấy trước mắt đó nó nhiều cái vấn đề quá, chúng ta không có khắc phục được. Như vậy, mọi chướng ngại khác cũng vậy. Phương pháp hữu hiệu và thông minh nhất để mà đối trị với chướng ngại này là chúng ta thu thập những lời hướng dẫn rất là rõ ràng. Có một cái bản đồ tốt, có những cái lời chỉ dẫn hay, nó sẽ giúp chúng ta thấy được những cái mốc điểm vi tế trong cái vùng đất không quen thuộc của tâm. Và từ đó, chúng ta biết được con đường chúng ta phải đi. Từ đó chúng ta thấy được cái hướng tới của chúng ta rất là rõ ràng. Không nghi ngờ, không gì cả. Nghi ngờ về cái khả năng của chính mình có thể được vượt qua bằng cách nuôi dưỡng cái lòng tự tin với một vị thầy tốt. Chính vì vậy đó, ít nhất trong cuộc đời này đó, là đời hay là đạo, chúng ta phải tìm một cái người nào được coi là cái người hướng dẫn. Mà quả thật vậy, tại sao trong các trường mỗi lớp đều có một cái vị thầy gọi là vị thầy hướng dẫn? Là vị thầy đó họ sẽ hướng dẫn chúng ta phải làm gì nếu là người đã học sinh, phải học như thế nào, phải làm như thế nào để cuối khóa có điểm cao, khi đi ra thi lấy bằng, lấy dễ. Đó là cái tài giỏi của cái vị thầy hướng dẫn. Thì trong đạo cũng vậy, phải có một cái vị thầy. Vị thầy đó có thể ví như một huấn luyện viên thể thao có khả năng thuyết phục các vận động viên rằng họ có thể thành công. Vị thầy đó có thể chỉ hướng cho chúng ta đi, mặc dù cái vị thầy đó chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà những cái gì họ chỉ cho mình là những cái họ đã trải qua rồi, cho nên vẫn có cái khả năng hướng dẫn chúng ta. Đức Phật dạy rằng mỗi người chúng ta có thể và sẽ giác ngộ nếu chúng ta thực hành theo cái sự hướng dẫn của Ngài một cách nghiêm túc và kiên nhẫn. Chỉ có điều là chúng ta không thể biết chắc khi nào có kết quả xảy ra mà thôi. Điều đó cũng đơn giản thôi. Thí dụ như một người hỏi là: thưa Thầy, con tu như vậy đã bao giờ đắc đạo? Mà tu như vậy là tu như thế nào? Một ngày tụng bao nhiêu thời kinh? Một ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ ngồi thiền? Khi mà biết được bao nhiêu thời kinh hay là ngồi thiền mà bao nhiêu giờ thì mới xác định được là chừng nào thành Phật. Chứ vì chừng hỏi cơ cơ làm sao mà nói được. Nó giống như một chiếc xe mà từ cái tỉnh này qua tỉnh khác. Cái câu chuyện này mà có lần mà Thầy cũng có kể cho đại chúng nghe rồi, bây giờ xin nhắc lại. Có một anh thanh niên đó, anh tới hỏi ông già ở bên quán bên đường. Dạ thưa cụ, cháu muốn đi từ đây qua cái thành phố kia đó mất bao lâu? Hỏi lần thứ nhất ông cụ đó ông cũng không trả lời. Hỏi lần thứ hai ông cụ cũng không trả lời. Hỏi lần thứ ba ông cụ cũng không thèm trả lời luôn. Anh thanh niên này bực quá bỏ mình quay đi. Đến khi mà quay đi rồi một đổi thì ông già ông kêu, ông nói: ê cậu nè, cậu đi từ đây qua tới đó đã mất 30 ngày. Anh thanh niên tức quá quay lại chửi: tại sao cháu hỏi hồi nãy, cháu hỏi tới 3 lần mà ông không thèm nói, bây giờ cháu đi rồi đó ông mới kêu là ông nói. Thì ông cụ mới nói là: khi mà cậu hỏi tôi chưa biết cậu đi cái kiểu nào, cho nên là tôi không thể xác định được là từ đây tới đó là bao nhiêu ngày. Thì bây giờ tôi thấy cậu đi rồi đó, thì tôi biết là cậu đi từ đây qua thành phố kia là phải mất 30 ngày. Đơn giản thôi. Giống như mình thực tập cũng vậy. Bây giờ mình hỏi là tôi tu bao nhiêu, bao lâu mới đắc đạo, thì mình tu kiểu nào phải biết được mình mới trả lời chứ. Khi mà chúng ta thực chứng được các cái giai đoạn tốt đẹp của con đường, thấy được những gì mà chúng ta làm, chúng ta khám phá rằng thực ra chúng ta có rất nhiều khả năng. Và đây là cái con đường đưa chúng ta đến mục đích đó. Tự tin như thế trong khi hành trì, nghi ngờ hoàn toàn sẽ tan biến. Cho nên vấn đề đầu tiên phải có cái tự tin. Đừng bao giờ làm mà nói tôi làm không biết có thành công không. Một người mà làm mà nghi ngờ cái khả năng của mình, chắc chắn 100% khó thành công lắm. Chúng ta phải đặt hết, đặt hoàn toàn vào cái sự hành trì của mình, không còn gây cái sự rối loạn với những cái lời đối thoại, với những cái lời thì thầm, với những cái lời khen chê bên ngoài. Mà tất cả những cái gì chúng ta làm, đặt hết tâm tư chúng ta vào đó thì chắc chắn sẽ thành công. Khi mà chúng ta có một cái sự nghi ngờ trong tâm, hãy ý thức được sự nghi ngờ này một cách trọn vẹn, đừng để nó đồng hóa. Tại vì tâm nghi ngờ không có một cái thực thể nào hết, không có một cái tự ngã, không có một cái tôi hay là của tôi. Nó chỉ là một cái tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng đó nếu mà chúng ta cứ nghi ngờ hoài, nó sẽ là chướng ngại rất lớn. Một phương pháp khác để mà đối trị với tâm nghi ngờ là phải có một cái kiến thức, một cái sự hiểu biết rõ ràng về con đường mà chúng ta đang đi. Cho nên á, dầu là chúng ta có hành trì, dầu là chúng ta có như thế nào nữa, giáo lý phải học. Đừng bao giờ nói là tôi á, tôi chỉ ngồi niệm Phật xong là đủ, là Phật sẽ rước tôi về Tây Phương Cực Lạc. Thì đúng, nếu mà chúng ta niệm Phật nhiều, chúng ta hiểu nhiều, thì chắc chắn là Phật sẽ rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ tôi mà mình không biết cái gì hết, nghe người ta nói sao mình làm vậy, rồi người ta nói thôi đừng niệm nữa thì mình không niệm nữa, người ta biểu mình bỏ đạo mình cũng bỏ đạo, thì tu như vậy cái kiểu đó Tây Phương Cực Lạc mình chưa thấy mà thấy là Tây Phương Cực Khổ ngay. Tu như vậy là mù. Về bất cứ một phương pháp nào chúng ta cũng phải hiểu, thông hiểu được giáo lý của Đức Phật trên bình diện kiến thức cũng có thể giúp chúng ta giải quyết những cái nghi ngờ của mình một cách hiểu hiểu. Khi mà có một sự nghi ngờ nào nổi lên là chúng ta sẽ giải đáp cho nó bằng chính kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của mình. Cho nên phải học, học cho tới nơi tới chốn. Chúng ta thường có một thói quen là hay xua đuổi và đàn áp tâm xấu mỗi khi mà nó khởi lên. Nhưng mà tâm đàn áp, xua đuổi từ nó cũng là chướng ngại nữa. Mỗi hành động đàn áp là một hành động nuôi dưỡng làm cho kẻ thù thêm mạnh. Đó không phải là một cách hay. Không phê phán, không phân tích. Khi mà những tâm chướng ngại nó nổi lên, chúng ta chỉ cần làm một việc rất là giản dị: nhận thức, rồi sống có chánh niệm. Chánh niệm có khả năng vô hiệu hóa tất cả những cái chướng ngại. Những tâm đó có thể tiếp tục sinh khởi, nhưng mà trong tâm của chúng ta không nên để cho nó loạn động theo cái sự sanh khởi của mình. Nói tóm lại, ngày nào mà tâm chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi những chướng ngại mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, thì chúng ta sẽ khó có thể phát triển được sự hiểu biết và cái tuệ giác của chính mình. Trong thời gian đầu, chúng ta sẽ cảm thấy rất nhiều bất an, thấy có rất nhiều nghi ngờ, thấy có rất nhiều ham muốn, cho đến khi nào mà tâm của chúng ta tạm lắng xuống. Khi những chướng ngại ban đầu không phải là những... Nhưng mà quý vị nhớ, những cái trở ngại ban đầu không phải là những cái trở ngại cuối cùng, mà những cái trở ngại ban đầu chính là những cái nấc thang đưa người đời lên đài danh vọng, và nó sẽ đưa những người tu học đạo giải thoát đến bến bờ giác ngộ an vui. Khi mà chúng ta có khả năng hành trì vững chãi thêm hơn thì những chướng ngại đó sẽ không còn nữa, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà lúc nào chúng ta phải tự tin vào cái phương cách đối trị của mình. Nhớ là phải tự tin. không bao giờ tùy thuộc vào bất cứ một ai cả. Nhất là khi chúng ta thấy rõ cái sự sinh diệt của các cái tâm hành. Những cái tâm chướng ngại này nó đến rồi nó sẽ đi. Nó sẽ không bao giờ tồn tại trong tâm của chúng ta. Thế nên chính vì vậy mà trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm năm pháp, Đức Phật nói về cái tầm quan trọng khi mà chúng ta diệt tận được năm cái triền cái như thế này. Này chư vị tỳ kheo, sau khi đoạn diệt năm triền cái nó bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, thì vị đó có một cái sức mạnh, có trí tuệ sẽ biết được lợi ích của mình, sẽ biết được lợi ích của người, sẽ biết được lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng là bậc thánh. Toàn thể pháp hành đưa chúng ta đến giác ngộ, đó là cái điều chắc chắn. Điều đó nó giống như một nỗ lực mà chúng ta phải vượt qua năm trở ngại này. Đầu tiên là tạm thời chúng ta đè nó xuống. Đương nhiên trên cái đường đi đến cái nơi giác ngộ, chúng ta còn gặp nhiều khó khăn. Không phải một lúc mà chúng ta có thể diệt hết các cái tâm hành của mình. Có thể ban đầu chúng ta chỉ tạm thời đè nó xuống để cho tuệ giác phát sinh, rồi dần dần chế ngự và diệt trừ nó một cách vĩnh viễn qua công phu của bát chánh đạo. Trong khi hành trì, chúng ta có thể chọn lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch ở một khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, lùm cây ngoài trời đóng râm, hoặc là nơi nào mà chúng ta cho là thích hợp. Có thể là chúng ta ngồi trong thiền đường. Trong tâm chúng ta luôn luôn ghi nhận những hình tướng, luôn luôn ghi nhận những cái tính chất vô thường, thì cái sự đối phó với năm triền cái hay là năm sự chướng ngại này không khó. Như thế chúng ta sẽ ghi nhận. Từ bỏ tham dục ở đời, sống với tâm thoát ly tham dục, gột rửa tâm của mình hết tham dục. Từ bỏ sân hận, chúng ta sống với lòng từ mẫn, thương xót tất cả các loại hữu tình, là chúng ta gột rửa tâm sân hận. Từ bỏ hôn trầm thủy miên, chúng ta sống với tâm tưởng hướng về ánh sáng, sống có chánh niệm, là chúng ta gột rửa tâm hôn trầm thủy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, chúng ta sống với nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ sự nghi ngờ, chúng ta sống không phân vân lưỡng lự, gột rửa hết tâm nghi ngờ đối với tất cả các thiện pháp. Hiểu được tính chất vô thường của chúng, tâm của chúng ta sẽ giữ được thăng bằng. Từ đó chúng ta có thể duy trì sự liên tục và tinh tấn chánh niệm của mình. Chỉ có một tâm an tịnh và niềm dẻo dai không lay chuyển thì chúng ta sẽ vượt qua năm chướng ngại này. Kính thưa đại chúng, bài pháp năm triền cái đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.